This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến trở về với chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói này trong những khoảng thời gian gần đây thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị tất cả những cái tài liệu, những cái phần trình bày được Hoàng Tính trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính, thưa quý vị. Và trong cái tuần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về cái gọi là cái thanh âm ngôn ngữ. Mà phần này thì Hoàng Tính xin được tiếp khoảng một đoạn ngắn trong cái vấn đề mà phân biệt thôi, thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Như quý vị biết là Việt Nam của chúng ta, dù cho bây giờ hay ngày xưa nữa, được chia ra làm cái địa thế, nó phân ra làm ba cái xứ, xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Trong cái ba xứ đó thì vốn đã nói chung một cái thứ tiếng rồi, đó là tiếng Việt đi ha. Lại học theo một cái chữ Nho của ngày xưa. Rồi xong xuôi, rồi từ khi mà các ông cố đạo ông đặt ra chữ quốc ngữ thì lại dùng chung một cái lối chữ. Cho nên cái thanh âm ngôn ngữ vẫn thông dùng với nhau, trừ ra những cái thổ âm, một ít thổ âm, bởi vì cái phong thổ mà nó khác nhau thôi. Mà khác nhau thì chỉ có ở phía Bắc và ở phía Nam thôi. Thì nó còn có, nó khác nhiều xíu, còn ở phía Trung đó, thì nửa thì họ dùng tiếng Nam, rồi nửa họ dùng cái tiếng Bắc, thưa quý vị. Trong các lần trước thì Hoàng Tính cũng đã nói nhiều với quý vị trong những cách phân biệt, thí dụ như là nhông, tức là tiếng cái nhông, người ta gọi là vợ chồng, ngân ngãi tức là xa gần, mô tê là đâu đó, mần răng mần rứa làm gì, làm vậy này nọ đó, hay hoặc là cha mẹ ngoài Bắc người ta gọi như vậy, nhưng mà trong Nam thì gọi là má tía hoa quả, tức là trong Nam gọi là bông trái, một hào, ngoài Bắc thì ở trong Nam gọi là một cắt chẳng hạn, thưa quý vị. Hay hoặc là tuần này thì có một sự phân biệt rõ mà Hoàng Tính muốn đưa ra một vài cái thí dụ để gửi đến cho quý vị trong cái vấn đề mà cái âm ngữ của các vùng, các miền của miền Bắc và miền Nam. Mặc dù chúng ta cũng hiểu đó là một chữ đó, nhưng mà hai cái cách khác nói nhau, tại vì cái thổ ngữ khác nhau, thưa quý vị. Thí dụ như cái vần dê, dê đê, thưa quý vị, với lại NH, người Bắc gọi là dợn, tức là người ta nói là con dợn, nhưng mà người miền Nam thì lại là nhện, tức là con nhện, thưa quý vị. Hay hoặc là giọng, con giọng, nhưng mà miền Nam thì gọi là con nhộng, thưa quý vị. Dựa cày thì miền Nam gọi là nhựa, thưa quý vị. Hay hoặc là dám thì miền Nam gọi là nhám, dượm thì miền Nam gọi là nhượm, dúm người ta gọi, miền Nam gọi là nhúm, hay hoặc là giọt thì miền Nam gọi là cái nhọt, thưa quý vị. Hay hoặc là chúng tôi thấy thì có những cái từ mình biết đó là một cái từ ngữ đó, nhưng mà hai cái cách khác nhau, họ lại nói cái cách mà cái âm nó hơi khác nhau, thưa quý vị. Hay hoặc là cái vần B, chúng tôi thấy có cái chữ bể, khi mà nói bể như vậy, hiểu rộng hơn chút xíu thì miền Nam gọi là biển, thưa quý vị. Cái biển thì người miền Bắc gọi là bể. Hay hoặc là cái bụi cỏ thì miền Nam cũng gọi là bụi, nhưng mà cái bụi thì lại theo như cái cuốn sách này của cụ Phan Kế Bính là cho là người miền Nam có thêm cái chữ O, cái chữ O nữa chứ, thưa quý vị, tức là chữ O rồi thêm cái dấu mũ ở trên đầu. Hay hoặc là người miền Bắc gọi là cưỡi ngựa, C U Ơ Y rồi là dấu ngã, thì miền Nam thì bỏ đi cái chữ ư, bỏ đi chữ ư, thưa quý vị, chỉ còn là cởi ngựa. Hay hoặc là người miền Bắc gọi là được được cái đó thì miền Nam gọi là đặng, thưa quý vị, hay hoặc là đánh thì ở miền Bắc gọi là đánh thì người miền Nam ngày xa xưa gọi là đoán, đoán thưa quý vị. Người miền Bắc gọi là gửi, g ư y dấu hỏi, gửi tức là gửi thơ. Người miền Nam gọi là gửi, tức là thay vì cái chữ ư thì họ là bỏ chữ ư đi, họ thêm cái chữ ơ, thưa quý vị, tức là g ơ y dấu hỏi, thưa quý vị. Mừng, mừng thì người miền Nam gọi là mừng, thưa quý vị. Người miền Bắc gọi là này thì người miền Nam gọi là này. Có rất là nhiều, thưa quý vị, có rất là nhiều những cái điều mà chắc có lẽ là nói sơ qua như vậy thì quý vị biết là chúng ta có rất là nhiều những cái từ mà hiểu cùng một nghĩa nhưng mà cái cách phát âm hay hoặc là cái cách nói nó hơi hơi khác nhau. Nhưng mà nói tóm lại thì trong ba xứ thì chỉ khác nhau có một ít vậy thôi, thưa quý vị. Mà dẫu có khác nhau đi nữa thì nhưng mà nghe cả câu thì cũng hiểu thôi. Còn như mà cái giọng nói thì ở Nam Kỳ và ở Trung Kỳ thường lẫn cái dấu hỏi với lại cái dấu ngã không phân minh bằng người Bắc, thưa quý vị. Và trong cái phần mà âm ngữ như vậy thì cụ Phan Kiều Bính đã có một cái lời bàn như sau. Xét xem ngôn ngữ nước ta tuy có khác nhau ít nhiều, thế nhưng đại yếu thì thật là đồng một thanh âm, đồng một cái văn tự, tiện cho cái bề thông đồng. Và lại nhờ có cái chữ quốc ngữ mai sau ta mà nên một cái lối văn tự riêng của ta, thì ta không bao giờ quên được cái công của ông cố nào đặt ra cái chữ đó. Xong ước gì được nhiều bậc thông minh hợp lại mà làm một cái cuốn từ điển đủ cả tiếng ba xứ, kê cứu thêm cho tinh tường và kèm thêm chữ Nho, chữ Pháp để mà làm cái tiếng nhất định cho suốt ở trong nước. Xứ nào sai đâu thì sửa đổi đi, như thế thì lại càng tiện hơn nữa. Đó là những cái lời bàn của cụ Phan Kiều Bính trong cái phần mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị của cái mục thanh âm ngôn ngữ trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói được Hoàng Tính trích trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kiều Bính. Và tiếp theo mời quý vị đến với cái cách ẩm thực của ngày xa xưa ở Việt Nam. Xin được mời quý vị. Vâng, thưa quý vị, cách ẩm thực của Việt Nam ta về cái thứ thóc gạo thì cần nhất đó là gạo tẻ, gạo nếp. Gạo tẻ thổi cơm, gạo nếp thì thổi xôi làm bánh. Còn ngô, khoai, vừng, đậu, kê, sắn thì hoặc là làm bột hoặc là nấu bánh cũng là các thứ phụ thêm cho một cái sự gọi là cái sự ăn uống của ngày xa xưa. Về cái thứ đồ ăn thì nhất là hay dùng những cái loại thịt như là thịt trâu, thịt bò, thịt dê, thịt lợn hay hoặc là thịt heo trong Nam mình gọi như vậy, hay hoặc là thịt gà, thịt vịt, thịt chim, thịt ếch, thịt tôm, thịt cá, thịt cua, thịt ốc vân vân và vân vân, rất là nhiều những loại thịt. Mà thịt lợn hay hoặc là gọi là thịt heo lại là một cái thứ cần dùng hơn hết. Dẫu cho nấu nướng gì cũng phải dùng đến thịt lợn hay hoặc là mỡ lợn. Thịt lợn là chế ra để mà làm giò, chế ra làm chả, làm nem, làm chạo, làm ruốc bông và nấu ra rất rất là nhiều những cái món đồ ăn nữa. Các thứ rau thì có các loại dùng để nấu đệm hay hoặc là dùng ăn ghém, thì là rau cải, cải bắp, củ su hào, cà chua, đậu hòa lan, rau nhút, rau muống, bầu bí, dưa, mướp, hành, tỏi, gừng, nghệ, riềng, bẹ mùi, thơm, ngổ, húng, chanh, ớt, vân vân. Đồ gia vị thì là đường, mật, mẻ, muối, giấm thanh, giấm bỏng, mắm tôm, mắm ngấu, dầu vừng, dầu lạc, vân vân. Các thứ hoa quả thì là cái gì nè? Cam, quýt, bưởi, chuối, đào, mận, mũm, xoài, vải, nhãn, hồng, thị, dứa, bích, dừa, phật thủ, than yên, vả, nhót, mơ, trám, hồng bì, dâu da, ổi, na, măng cục, thanh trà, vân vân. Thưa quý vị, mỗi thứ quả sinh về một mùa, duy chuối thì quanh năm lúc nào cũng có mà cũng cần dùng hơn cả các thứ khác, thưa quý vị. Các thứ bánh trái thì cái việc tế tự và cái việc hiếu hỷ trọng nhất là cái bánh dày, bánh chưng. Còn như là bánh đường, bánh ngọt, bỏng, kẹo, chè, mứt vân vân thì dùng để mà làm cái đồ gọi là cái đồ tráng miệng sau khi mà ăn cơm. Bánh giò này, bánh đúc này, bánh đa này, bánh rán vân vân thì làm đồ để mà làm quà ăn cho đàn bà và trẻ con. Còn rượu á, rượu thì nấu toàn bằng gạo nếp mà phải gạo nếp ngon, ủ men, rồi sau đó họ mới gọi là họ mới cất ra trong cái thứ rượu ấy, hoặc là ướp thêm hoa sen, hoặc ướp thêm hoa cúc, hoa hồng, hoa cao, hoặc là hoa nhài vân vân, gọi là rượu hoa, hay hoặc là tẩm với các vị thuốc bắc gọi là rượu thuốc. Rượu hoa quý nhất đó là rượu sen, thưa quý vị, rượu sen, rượu cúc, mà cái rượu thuốc quý nhất đó là rượu sâm nhung. Lại có một cái thứ rượu gọi là rượu nếp, họ cũng ủ men rồi mới để nguyên cả cái để mà ăn. Ngoại trừ các thứ rượu ấy, cũng nhiều người dùng rượu tây và rượu tàu, thưa quý vị. Nước thì phần nhiều là dùng trà mạn, trà hạt. Phong lưu hơn thì dùng trà tàu, trà ướp sen. Ở chốn thôn quê thì thường hay dùng trà tươi, hay hoặc là cái nước lá vối, hay hoặc là cái nước nước gạo rang, mà nhất là cái nước nước nụ vối ủ thì rất là ngon lắm, thưa quý vị. Trên này là các loại đồ ăn, đồ uống. Còn cái sự ăn uống thì lại tùy theo mỗi nơi mà khác nhau. Đại để thì ở nơi thành phố, bữa ăn hàng ngày nhà phong lưu mới ăn đến một vài món đồ xào nấu, hay hoặc là một hai dĩa thịt quay, lạp xưởng, xá xíu, hay hoặc là giò chả, cá rán, thịt kho, trứng bát, cua om, vân vân. Cái nhà mà thường thường á, thì mỗi bữa cũng được một cái đĩa thịt, hay hoặc là được một cái đĩa cá kho, rồi thêm những cái thứ đậu giá, rau cỏ, vân vân. Khi mà có công việc dỗ Tết hay hoặc là mở tiệc khách khách thì mới dùng đến cái ngũ trân bát vị. Nhà giàu làm nhiều, nhà nghèo thì làm ít. Thế nào cũng phải có 7-8 hoặc là vài 4 bát nấu da tê, vây cá, bong bóng, mắm mực, rồi vịt hầm, rồi chim xào, vân vân. Lịch sử nữa thì cũng dùng đến đồ tây hay hoặc là đồ ăn tàu, thưa quý vị. Và tiếp theo thì ở cái nơi quê mùa thì cái nhà phong lưu mới ăn đến thịt cá, giò chả luôn. Còn ở nhà mà thường thường thì phần nhiều là ăn cua, ăn ốc, ăn tôm, tép, ăn đậu phụ. Đôi khi thì mới ăn đến thịt cá. Nhà nghèo nữa thì có năm chỉ ăn có tương cà, dưa khoai, dưa cải, rau muống luộc, đậu kho, vân vân. Đôi khi có cái công việc dỗ Tết, ăn mừng, làm ma. Nhà giàu có khi thì cũng nấu nướng theo cái cách phố xá. Nhưng mà phần nhiều thì là trâu bò ăn tái, thịt lợn thì luộc chần để ăn cơm giấm, gà vịt thì luộc chấm muối tiêu, hay hoặc là nấu bát ba ba, giả cày, miếng xào, măng ninh, vân vân. Xong ở nhà quê ăn uống thì tốn hơn ở nơi phố xá, bởi vì là nhà quê động có cái cổ bàn thôi, mà tất thì phải mời đến cái làng mạc họ xóm, có khi đến vài trăm mâm luôn. Chứ ở phố xá mời mọc nhiều cho lắm thì mới đến 10 mâm là cùng mà thôi. Còn uống rượu ở nhà quê thì cũng nhiều người hay rượu hơn là ở phố xá. Có người uống đến một chai to một lúc. Có người uống lương khương cả ngày, tức là uống nhây ra cả ngày, thưa quý vị. Đó là cái phần ẩm thực ăn uống mà cụ Phan Kế Bính vừa mới trình bày. Và trong cái mục này thì cụ Phan Kế Bính cũng đã có một cái lời bình như thế sao, thưa quý vị. Xét cái việc ăn uống của ta, càng đủ các thứ thịt, cá, sơn, hào, hải vị, rau, cỏ, hoa, quả, chẳng thiếu thứ gì. Xong, chỉ hiềm là cái cách nấu nướng thì còn vụng về nhiều lắm. Ở chỗ quê mùa, trừ ra những cái nhà nghèo khó ăn uống kham khổ không kể đi. Còn nhà mà thường thường cho đến cái nhà mà phong lưu, ăn uống chẳng qua thay đổi trong cái món, mấy món như là ba ba, giá cày, thịt, cá, giò chả, đậu rán, rau xào, vân vân và vân vân. Mà các thứ thịt á, thì chỉ đến thịt bò ăn tái, thịt dê bóp vừng, thịt lợn luộc chần, thịt gà chấm muối là cùng thôi. Chứ không có cái cách nào mà xào nấu cho nó ngon lành, thơm tho hơn nữa. Nơi thành thị thì cũng có khác nhà quê được một đôi món nấu theo cái kiểu Tây, kiểu Tàu. Nhưng mà phần nhiều thì cũng chẳng khác gì nhà quê mà làm ấy. Ăn uống là các thứ bổ dưỡng thân thể, thật là rất cần cho cái đường vệ sinh. Đã đành rằng ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Nhưng mà cũng phải biết cách ăn uống, biết đường bổ dưỡng cho được. Cho nên người béo tốt, khỏe mạnh rồi mới gánh vác nổi được cái việc khó nhọc ở đời. Cho nên ăn uống cẩu thả thế nào cũng xong. Rồi lắm khi chán miệng, không có muốn ăn, thành ra cái người ăn uống yếu ớt, thân thể thì gầy gò, thì còn làm gì được đối với những cái việc gọi là cái việc nặng nhọc nữa. Ta xưa nay vẫn nhầm về cái điều ấy. Có một cái câu tục ngữ rằng miếng ăn quá khẩu thành tàn, và lại rằng sống về mồ về mã, chẳng sống về cả bát cơm. Những cái câu ấy có một cái ý nói làm người không cần gì đến một cái sự ăn uống vẫn phải nhưng thực trái với lại cái nghĩa dưỡng sinh. Xem như là các nước văn minh, nước nào càng có cái sách nấu ăn, mỗi thứ nấu một mùi, mỗi vị chế một cách làm cho người ăn ngon miệng mà không bao giờ chán, thật là biết lấy một cái sự ăn uống để mà làm trọng. Nước ta thì sách vở nấu ăn ở đâu mà có, ai là thợ nấu ăn, chẳng qua mấy tay người nhà đầy tớ theo tục mà làm thế nào cho nó ăn được thì thôi, chứ nào ai cần phải học nấu gì. Giả thử ai có chí xem xét trong các cách nấu của người Tây, người Tàu, và tùy theo cái tính của ta gia giảm vị này vị khác, làm riêng một cái cuốn sách nấu ăn cho ta, thì tưởng cũng là một việc có ích lắm. Vâng, thưa quý vị, trong cái phần ẩm thực này, chúng ta được vụ cụ Phan Kế Bính dẫn chúng ta đi đến những cái món ăn của ngày xưa, thì so với ngày nay thì cũng không không khác xa gì mấy, phải không thưa quý vị, với những cái món ăn chủ lực trong cái vấn đề thịt cá hoặc là rau cỏ, hay hoặc là cách ăn uống cũng vậy thưa quý vị, từ nhà quê cho đến thành thị của ngày xa xưa cũng tư thừa như bây giờ ở Việt Nam, hay hoặc là chúng ta ra hải ngoại như vậy thôi. Thực ra thì Hoàng Tính thấy là trong cái vấn đề ăn uống thì từ ngày xa xưa thì cụ Phan Kế Bính cũng đã có những cái thiện ý rất hay để tạo cho chúng ta có một nền ẩm thực tốt hơn, tạo cho dân trí của chúng ta có được một cái cách văn minh, lịch sự hơn trong cái vấn đề ăn uống. Và thưa quý vị, đó là cái phần mà cụ Phan Kế Bính trình bày, gửi đến cho chúng ta trong cái chương trình Việt Nam Phong Tục mà cụ đã trình bày trong cái cuốn mà Hoàng Tính dẫn giải cho quý vị nghe. Và đến đây thì chắc có lẽ là Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình này lại nơi đây, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính xin gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lê Quê Nói lần sau. Cảm ơn quý vị nhiều.